Ai cũng nói Lý Đại Lăng có tướng hổ, đầu đầu to mũi sư tử, đôi mắt chỗ to như chuông đồng, giống như một con hổ dữ vậy. Đinh Mão có tướng rồng, là một thanh niên nhanh trí lão luyện, thân thể cứng như roi sắt, đi lại nhanh như gió, có thể chạy một mạch 20 dặm mà không thở mạnh, mặt không đổi sắc. Một rồng một hổ phụ tạo đắc lực cho thần sông Quách Tắc Hữu, khiến cho đôi lúc đồn đại người ta không tránh khỏi thêm mắm dặm muối lẫn thổi phồng quá mức. Nhưng qua đó cũng đã nói rõ, lúc nào ba anh em cũng đi cùng một nhóm với nhau. Lần đến nghĩa trang nhỏ họ Ngụy truy bắt yêu sông Liên Hóa Thành cũng không thể thiếu bất cứ ai. Mạch phong thủy Kim Vĩ Ngô Công này ngày trước là hệ thống lạch ngòi, một đầu nằm tại nghĩa trang họ Ngụy. Gần trăm năm nay, hệ thống lạch ngòi này đã không tồn tại nữa rồi. Chỉ có những thầy xem phong thủy cao tay mới có thể nhìn ra địa thế ẩn giấu ở bên dưới. Quách sư phụ dẫn Đinh Mão và Lý Đại Lăng căn cứ theo địa điểm của Trương Bán Tiên chỉ, đến khu vực gần tấm bê đá nghĩa trang nhà họ Ngụy nằm phía nam thành phố, truy tìm nơi ẩn náu của Liên Hóa Thành. Ngay từ lúc sáng sớm, thời tiết đã nóng như đổ lửa, đeo giày đi trên đường mà vẫn cảm giác bị phỏng chân, mắt chỉ thấy một màu vàng chói lóa, mặt đất bốc hơi thành những đám mây dày đặc trên trời. Toàn bộ trời đất âm u tối tăm, nóng hầm hập, từng đám chuồn chuồn dày đặc nối tiếp nhau bay là lả loạn xạ ở dưới đất. Bọn họ vừa mới đến rìa vùng đất trũng thì gặp dấu hiệu sắp có cơn giông mùa hạ, chỉ còn thấy mấy người lác đác đi trên đường. Vào thời điểm sắp mưa to như thế này, mọi người hiếm khi ra ngoài trời, nhất là những người nghèo phải làm công việc nặng nhọc để mưu sinh. Trời oi bức, với công việc lại tốn sức, người thì đầm đìa mồ hôi, trong người như bốc hỏa, toàn bộ lỗ chân lông đang giãn nở tối đa. Nếu gặp phải trời mưa to, nóng gặp lạnh, sốt cao ít nhất nửa tháng sẽ không lùi. Một ngày nếu không làm việc thì toàn bộ cả ngày, người lớn trẻ em trong nhà không có thứ gì bỏ vào miệng. 10 ngày nửa tháng có lẽ nằm không gượng dậy nổi, huống chi bệnh cũng không có thuốc mà uống, chỉ có thể nằm liệt giường một chỗ chống chọi cho đến khi qua được cơn bạo bệnh thì vẫn còn lưu lại di chứng. Nếu như gặp phải bệnh quá mức hiểm nghèo, chẳng biết chừng sẽ đi đời nhà ma ngay ngày hôm đó. Một cái chiếu rách quấn quanh xác, chôn tạm bợ, cuối cùng biến thành thức ăn cho loài chó hoang. Lao động chính vừa mới chết, toàn bộ thành viên trong nhà lập tức tan đàn xẻ nghé. Cả ba người Quách sư phụ đều là lưu manh, cũng không phải là dân làm việc nặng nhọc, cho nên chẳng bận tâm gì tới điều đó. Mắt thấy sắc trời không tốt, trong lòng thoáng do dự một chút, nhưng họ vẫn quyết định đi tới nghĩa trang nhà họ Ngụy. Bắt được Liên Hóa Thành là có thể thẩm tra cho ra tường tận chi tiết vụ án dìm xác ngã bà sông. Bất kể cái xác vụ nữ đó có là tiểu thư nhà họ Thạch đã trốn bỏ nhà đi hay không, thì vẫn cứ phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người nhà họ. Ba người phải tìm cách nhanh chóng chấm dứt vụ án này. Theo cách nghĩ của Đinh Mão, nếu bắt được Liên Hóa Thành thì không chỉ có tiếng tăm truyền xa lẫn tích đức mà còn có phần thưởng. Họ suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản nhất, đầu tiên ngồi ở biên giới vùng đất trũng ăn bánh rán nhân hoa quả, sau đó đi thẳng tới nghĩa trang nhà họ Ngụy. Nghĩa trang nhà họ Ngụy còn được gọi là khu cấp 4 nhà họ Ngụy gia, nằm ngay sát rìa vũng đất trũng, thông sang điện đạo. Điện đạo chính là cái đường cái trước kia người Bắc Bình vốn vùng Đông Bắc Thiên Tân thường gọi đường cái theo cách này, nghe có vẻ rất kỳ quái. Đường cái dễ nghe thế không gọi, tại sao cứ nhà điện đạo mà gọi? Đường nối với điện, người đi trên đó chẳng phải sẽ bị điện giật hay sao? Vào cái thời đại xa xưa, cách hiểu của dân chúng về điện chỉ có một chữ: nhanh. Điện báo, tàu điện, điện thoại, bất cứ cái gì dính dáng đến điện đều có tốc độ rất nhanh. Điện đạo là con đường trơn tru như lụa, xe đi trên con đường đó nhanh chóng và an toàn, cho nên mọi người bèn gọi là điện đạo. Trách về hướng nam, ngay gần vùng đất trũng có một ngã tư rộng lớn do hai điện đạo cắt vuông góc với nhau tạo thành. Những người sống ở Thiên Tân Vệ ngày trước đều biết ngã tư này bị ma ám, vô cùng quái lạ. Nếu như nhìn từ trên cao, khu nhà ngói trên nghĩa trang nhà họ Ngụy nằm ở phía đông nam của ngã tư đường. Từ khi nghĩa trang nhà họ Ngụy biến thành khu nhà cấp 4 của nhà họ Ngụy đến bây giờ, tất cả những gia đình sinh sống ở đó đều là dân chúng nghèo đói. Một năm trước, sau khi xảy ra một trận lũ lụt, khu này có không ít phòng ốc bị sập đổ, đè chết 7-8 người. Tất cả những người trong khu nhà ngói nhà họ Ngụy đều chạy nạn, Sau đó không còn người nào đến đó nữa. Khu đó đã bị cắt điện nước, chỉ chờ dỡ bỏ. Cách khu nhà ngói nhà họ Ngụy một con đường lớn, nằm ở phía tây nam của ngã tư đường, là một nhà máy thuốc lá thuộc về nhà máy thuốc Cáp Đức Môn nổi tiếng. Những năm đầu thời kỳ dân quốc, các công ty thuốc lá của Anh Mỹ lừa nông dân trồng cây thuốc lá của Mỹ, cung cấp miễn phí hạt giống và giảng dạy kỹ thuật gieo trồng, tận tình dạy mọi người gieo trồng như thế nào. Đến khi thu hoạch, các công ty thuốc lá sẽ thu mua với giá cao. Còn việc gì tốt hơn như thế nữa? Nói cứ hay như là chim hót, đại ý đây là công việc trong mơ, rồi đưa ra khẩu hiệu mê hoặc mọi người. Hoa màu chỉ đủ duy trì ấm no, nếu muốn phát tài, mọi người phải trồng thuốc lá. Có rất nhiều nông dân ở khu nông thôn đã bị mắc lừa. Hạt giống về trồng, chỉ trồng thôi chưa đủ, sau khi thu hoạch, lá cây thuốc lá còn phải hong khô. Chi phí cho công việc này thực sự là không ít. Những người trồng thuốc lá vay mượn khắp nơi đi mua than về sấy. Sau khi thuốc lá đã được sấy khô, đến khi vận chuyển đến các công ty thuốc lá của Anh Mỹ, họ mới phát hiện ra giá thu mua không bằng 1/10 chi phí đã bỏ ra. Nhưng mà nếu không bán cho các công ty đó thì chẳng bán cho ai được. Nông dân sống dựa vào trồng trọt, toàn bộ gia đình đều trông cậy vào thu nhập này để sống. Nhưng không ngờ giá lại chỉ bằng 1/10 so với dự tính. Như vậy đúng là bức tử người không đền mạng. Sau thời điểm thu hoạch thuốc lá khi ấy, người ta thường xuyên nhìn thấy xác người treo cổ đầy rẫy bên ngoài cổng chính của nhà máy thuốc. Những người đó thực sự đã không còn được sống, đành phải lấy dây thừng thắt ngang cổ ngoài đường. Mấy năm sau đó, đã có không ít người chết vì nguyên nhân này. Có tin đồn nói quỷ thắt cổ trốn bên dưới khu mái ngói nhà họ Ngụy. Quỷ thắt cổ muốn bắt thế thần, cho nên con đường này thường xuyên có người thắt cổ, chẳng biết là đáng tin hay không. Nói tóm lại, con đường này rất nhiều cô hồn dã quỷ oan khuất. Hơn nữa phong thủy cũng không có tốt, thi thoảng lại gặp chuyện không may. Về sau nhà máy thuốc chuyển đến Đại Vương Trang ở Hà Đông. Bởi vậy khu xưởng của nhà máy thuốc lá bên cạnh khu nhà ngói nhà họ Ngụy đã bị bỏ hoang. Vài tòa nhà mà người ta còn nhìn thấy ở ven đường xưa kia từng là văn phòng và khu tập thể của nhà máy thuốc lá, về sau khi đã qua mấy lần đổi chủ, nhưng người sống trong đó không bao giờ bình yên. Không lâu sau đã bị bỏ hoang cho tới tận bây giờ. Qua nghĩa trang nhà họ Ngụy và cái nhà máy thuốc lá về phía nam là đến vùng đất trũng, cỏ dại lau lách mọc um tùm, xa hơn nữa toàn bộ đều là ruộng. Con đường theo phương ngang của ngã tư đường chạy theo hướng bắc tương đối vắng vẻ. Ngày trước được đổ bằng xi măng thải. Nếu đi theo hướng bắc, càng tới gần thành phố, nhà và dân cư thì càng đông hơn. Nghe nói tấm đê đá được dựng chính giữa ngã tư đường nhằm ngăn chặn sát khí ở vùng đất trũng phía nam, đồng thời cắt đứt đường đi của toàn bộ ma quỷ nghĩa trang nhỏ Ngụy và nhà máy thuốc lá. Hơn nữa, nó cũng phá hủy toàn bộ phong thủy kim vĩ ngô cổng. Ban đầu tấm bia đá này không thấp lắm, không biết được xây dựng từ triều đại nào. Đầu con thú cõng bia đá cụt mất một nửa, chữ khắc trên bia đá bị mòn không thể đọc được nữa. Nội dung thì đã bị thất truyền từ lâu. Khi sửa được, người ta đã định chuyển tấm bia đá này đi. Nhưng có ai ngờ, vừa mới đang định hành động thì đất trời đã biến đổi, khiến không ai dám thực hiện công việc này nữa. Hoãn đi hoãn lại, đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn đứng chờ chờ, vô cùng chướng mắt, lù lù ở giữa ngã tư đường. Người qua lại đều phải đi vòng qua, người không biết cứ tưởng đó là một tấm bia kỷ niệm. Thường ngày ba người Quách sư phụ rất ít khi đến nơi này, nhưng biết rõ đường ngang ngõ dọc ra sao, nên vội đi ở những con đường nhỏ chằng chịt, giống như mạng nhện của nghĩa trang nhỏ Ngụy. Họ đi đến ngã tư này thì đã sắp giữa trưa. Bầu trời u ám mù mịt, khiến cảnh vật trở nên âm u. Ba người đứng ven đường ngó xung quanh một lượt. Trên đường cái vẫn thưa thớt có người đi lại, bởi dù sao bây giờ vẫn còn là ban ngày. Họ tập hợp thành top 5, top 3, phần lớn là người bán rau cổ. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, họ đã vội vã đánh xe ngựa từ ngoài ngoại ô vào thành phố, chạy đến khu vực chợ sớm gần cổ gào bán từng cân đậu, từng sọt củ cải trắng. Chưa đến buổi trưa thì hầu như đã bán hết. Lúc này họ bắt đầu lục tục đi về nhà. Bên kia ngã tư, gần ngay nhà máy thuốc lá có một gánh mì Hoành Thánh. Người chủ gánh mì là một ông lão, dắt theo một cô bé tầm 8-9 tuổi, có lẽ là hai ông cháu. Ông lão gánh một cái bếp lò nhỏ, đến về hè bày ra mấy cái ghế đầu, ông bán mì hoành thánh và bánh nướng. Nếu như được hôm thu nhập khá khẩm, trên đường đi về nhà sau khi bán xong rau quả, mỗi khi đi ngang qua cái quán này, những người nông dân thường sẽ có một chén mì hoành thánh để lót dạ. Xem ra nguồn thu nhập của gánh mì hoành thánh của hai ông cháu hoàn toàn trông cậy vào những người này. Ngày nào hai ông cháu cũng bày bán ở đây, nhưng giờ trời sắp mưa giông, buôn bán ế ẩm, cả gánh hàng không có một người khách ăn mì hoành thánh. Bình thường vào ban ngày, trên vỉa hè con đường này còn có mấy người bán hàng rong nữa. Cũng may là vùng phía nam tấm bia đá có ít người sinh sống, cho nên cảnh sát tuần tra không có thèm ngó ngàng đến. Tuy vậy ngày nào họ cũng thu dọn rất sớm, bởi vì khi đến tối chẳng còn ai dám đến đây. Ba anh em dạo quanh một vòng khu vực lân cận của ngã tư, chẳng biết có phải tâm lý do bị ảnh hưởng hay không. Trong tiết trời oi bức như vậy, trong lúc đi về phía nam của tấm bia đá, họ lại cảm thấy tương đối nặng nề. Phần lớn những căn nhà trong nghĩa trang nhà họ Ngụy đều bị bỏ hoang. Có phòng bị khóa lại, nhưng cũng có phòng cửa néo mở toang, bởi bên trong chẳng có cái gì ngoài bốn bức vách, cần gì phải đề phòng trộm cắp. Tấm bia đá trước mặt họ đã xem xét qua rồi, nhấc chân đạp thử mấy lần, bên dưới không có khoảng trống. Chỉ còn những tòa nhà thuộc về nhà máy thuốc lá ở phía tây nam tấm bia đá là chưa có xem qua. Nhưng lúc bấy giờ thì đã đến giờ cơm trưa, bụng cũng đã đói. Nhìn thấy gánh mì hoành thánh bán bên lề đường, họ bèn đi qua ăn vài chén mì và mấy cái bánh nướng cho thay bữa cơm trưa. Ông lão bán mì hoành thánh có thân hình rất cao lớn, chòm râu ở cằm vàng hoe, lúc ấy đang bận rộn thu dọn gánh hàng, gương mặt lúc nào cũng trơ ra. Nhìn thấy có khách đến, ông lão cúi người chào đón, nhưng dù vậy gương mặt vẫn không có một nét tươi cười nào. Ông lão sai cô bé xếp ghế đầu cho ba người ngồi. Cô bé đó vô cùng hiền lành nghe lời, tay chân nhanh nhẹn, khiến cho người khác thấy rất đáng yêu. Nhưng lại có một điều rất kỳ quái, đó chính là sắc mặt của hai ông cháu nhà này trắng bệch, lạnh như băng. Trong vẻ tái nhợt lại pha nét âm u, khiến cho người ta cảm thấy có vài phần đáng sợ. Ba anh em ngồi xuống, Quách sư phụ lên tiếng hỏi ông lão bán mì hoành thánh: "Ông cụ, mì hoành thánh bán như thế nào?" Ông lão bán mì hoành thánh trả lời: "Mì hoành thánh nặn tới đâu nấu tới đấy, hai viên to một bát." Lý Đại Lăng hỏi: "Nước dùng mì hoành thánh có mất tiền không?" Ông lão đáp: "Nước dùng thì miễn phí, nhưng cậu phải mua mì hoành thánh thì mới có thể uống nước dùng." Quách sư phụ nói: "Làm phiền cụ làm cho chúng tôi ba bát mì hoành thánh và 10 cái bánh nướng." Ông lão liền tiếng đáp ứng. Nước trong nồi đã được đun sôi, ông lão chuẩn bị nhúng mì hoành thánh vào bên trong. Toàn bộ số mì hoành thánh đó là do cô bé kia nặn. Động tác của cô bé rất thành thạo, mì hoành thánh được nặn ra một cách nhanh chóng. Quách sư phụ hỏi ông lão bán mì hoành thánh: "Đó là cháu gái của cụ à?" Ông lão vừa luôn tay vừa trả lời: "Phải, là cháu gái của lão, từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ rồi. Những năm vừa qua, hai ông cháu dựa vào gánh mì hoành thánh này mà sống." Quách sư phụ gật đầu: "Cô bé đáng thương thật, hình như có vẻ thạo việc, đã giúp cho cụ không ít nhỉ?" Ông lão đáp: "Không hẳn là như vậy, bình thường chỉ có một mình lão quả thật là bận tối mắt tối mũi." Hai người nói chuyện chỉ trong chốc lát, mì hoành thánh đã được nặn xong, nhúng vào trong nồi nước đang sôi, một lát là chín. Ông lão vớt mì hoành thánh trong nồi ra, đổ vào từng bát một, nhỏ thêm một vài giọt dầu vừng, thả một chút rau thơm và hành thái nhỏ, lần lượt đưa cho ba anh em, sau đó nói: "Nhân lúc mì còn nóng, mau ăn đi. Thời tiết đã sắp thay đổi đến nơi rồi, khi nào ăn xong mì hoành thánh, các cậu hãy mau chóng về nhà đi. Hai ông cháu chúng tôi cũng phải dọn quang gánh, nếu dính phải cảm mạo vì thời tiết thì đúng là không may chút nào." Mấy người Quách sư phụ không quan tâm đến trời có mưa hay không, lại còn không phải làm việc nặng nhọc, nên đâu có sợ phải dầm mưa. Nếu chẳng may có gặp mưa giông hoặc mưa đá, quanh đây có đầy những căn phòng bỏ hoang siêu vẹo để mà trú. Bởi vậy bọn họ đã bỏ ngoài tai lời khuyên của ông lão. Lý Đại Lăng ra vẻ hiểu biết nói: "Theo tôi thấy, trận mưa giông này chắc phải đến khi chập choạng tối thì mới diễn ra." Ông lão bán mì hoành thánh lắc đầu bảo: "Trời đã nổi mây giông, khó mà đoán trước được mưa bão xảy ra lúc nào. Hãy nghe lão đi, ăn mì hoành thánh rồi chạy nhanh về nhà mà chú." Đinh Mão nhận ra ý tứ mập mờ bất thường trong lời nói của ông lão bán mì hoành thánh, ngạc nhiên hỏi: "Quái lạ, làm sao cụ biết chúng ta không phải người ở đây?" Ông lão bán mì hoành thánh trả lời: Các cậu mà trú ngụ ở đây thì mới thật là quái dị đấy. Đây là nơi dành cho người sao? Đình Mão thắc mắc. Nhiều phòng ốc như vậy, người không ở thì quỷ ở chắc. Ông lão bán mì hoành thánh đáp. Này chàng trai, lão đã bán mì hoành thánh ở cái ngã tư này biết bao nhiêu năm rồi, ai ở đây chẳng lẽ lão không rõ hơn cậu sao? Dù sao đi nữa, ba người các cậu cũng chắc chắn không phải người ở đây. Nhân lúc còn nóng, mời các cậu ăn mì hoành thánh nhanh lên, để nguội lạnh là không ăn được đâu. Ba anh em chợt sinh ra ý nghĩ giống nhau, tranh cãi với ông lão bán mì hoành thánh làm cái gì. Gánh mì hoành thánh của ông lão bán ở ngã tư này quanh năm, nên khi nhìn thấy chúng ta lạ mặt, cho nên ông lão đã thừa biết chúng ta không phải là người sống ở đây. Nghĩ vậy, cả ba người cảm thấy không cần gì phải hốt hoảng. Người thấy mùi mì hoành thánh thơm ngon ngào ngạt, họ thấy cồn cào cả ruột gan rồi. Ba người bưng bát lên thổi cho nguội bớt, rồi cầm lấy thìa xúc mì trong bát bỏ vào miệng. Vừa mới chạm đến đầu lưỡi, ba người lập tức ngây dại. Đây là loại mì hoành thánh gì vậy? Có lẽ ai cũng đã từng ăn mì hoành thánh. Loại rẻ nhất chắc là loại bán rong ở ngoài đường, trước kia còn được gọi là bánh canh bán rong. Canh lọng bóng nước, nhân thịt nhồi trong mì hoành thánh bé đến mức dù có căng mắt ra cũng không nhìn thấy. Loại mì tốt hơn một chút được bán tràn lan trong các cửa hàng ăn, nội thành ngoại thành đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy. Còn loại đắt tiền chính là mì hoành thánh bán trong các nhà hàng. Những kẻ có tiền mỗi khi kết thúc tiệc rượu lại dùng thêm một bát mì nhỏ hoành thánh như vậy. Do đó nó trở thành món tráng miệng. Nguyên liệu để làm lớp bọc ngoài và nhân bánh của loại mì hoành thánh này được làm tương đối cầu kỳ. Bột mì để làm lớp vỏ ngoài được trộn thêm trứng gà. Nguyên liệu làm nhân bánh có đủ các loại tôm tươi bóc vỏ, nấm rơm, vân vân. Ba người Quách sư phụ nghèo mặt dẹp, dù thiếu tiền nhưng không thiếu ăn, thường xuyên được chiêu đãi mỗi khi giúp việc tang lễ cho người ta. Nhưng cả đời chưa từng ăn được loại mì hoành thánh nào ngon như vậy. Vừa ăn một miếng, cả ba đã ngây người ra, không thể tưởng tượng nổi một gánh mì hoành thánh vỉa hè tồi tàn như thế này lại có loại mì ngon như vậy. Nhân thịt ở giữa rồi bọc lớp ngoài, thậm chí cả nước dùng, quả thực không có gì đáng chê. Nhìn cho kỹ bản thân mì hoành thánh chẳng có điểm nào thần kỳ cả. Có lẽ là do nước dùng. Chỉ cần một nồi nước dùng gia truyền, hương vị của món canh đã không thể nào tầm thường rồi. Trong lòng ba người thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài thì cắm đầu vào ăn, suýt nữa ngay cả đầu lưỡi của mình cũng nuốt luôn xuống bụng. Chỉ trong khoảnh khắc, bát mì hoành thánh đã chui hết xuống bụng không thừa một giọt. Mắt thấy mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, sắc trời đã trở nên tối mù. Những người đi trên đường không tự chủ vội giả bước nhanh hơn. Ông lão bán mì hoành thánh và cô cháu gái cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhưng ba người bọn họ vẫn chưa đã thèm, chết sống năn nỉ đòi mua thêm mấy bát mì hoành thánh. Ông lão thực sự khó xử, tỏ thái độ sợ gặp phải trời mưa to, muốn mau chóng trở về nhà, nhưng không biết làm thế nào để có thể từ chối lời yêu cầu đòi ăn thêm của ba người để có thể nhấc chân đi về, đành phải đứng ở lề đường nấu thêm mì hoành thánh cho bọn họ. Quách sư phụ nói, món canh mì hoành thánh này ngon như vậy, tại sao cụ không vào nội thành mà bán? Ông lão bán mì hoành thánh đáp, trong nội thành đông người, người ta quản lý đất đai rất nghiêm. Gánh mì hoành thánh của lão là mua bán nhỏ, chen không có lọt, bất đắc dĩ mới phải đến ngã tư ở nghĩa trang họ Ngụy bày bán thôi. Nơi này thì có vẻ vắng khách, khách hàng vốn không nhiều lắm, cho nên lại càng vào để tâm nấu. Quách sư phụ nói, ra vậy, có lẽ là cụ đã bán gánh mì hoành thánh trên con đường này rất lâu rồi đúng không? Ông lão bán mì hoành thánh đang bận rộn bắc nồi đun nước, không có ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một câu, tương đối lâu. Cậu đấy, đừng có hỏi nhiều nữa, ăn thêm một chén mì hoành thánh nữa rồi mau về nhà đi. Lão đây là vì muốn tốt cho cậu thôi. Quách sư phụ thầm nghĩ không hỏi sao được, hiếm khi mà gặp được một người như ông lão. Ông lão này bày bán mì hoành thánh ở vỉa hè chỗ nghĩa trang này rất nhiều năm, hết sức quen thuộc vùng này. Chúng ta chạy cả một quãng đường dài tới đây, đâu có phải để ăn chén mì hoành thánh. Ông ta cảm thấy tòa nhà của nhà máy thuốc lá nằm ngay gần ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy là nơi lý tưởng nhất để ở náu xung quanh khu vực tấm bia đá. Cho nên bám giết lấy ông lão bán mì hoành thánh hỏi thăm một chút, nhưng lại không viện ra được lý do gì hợp lý để mở miệng. Ông ta bèn hỏi qua chuyện, cụ ở nơi nào? Ông lão chỉ tay về phía bắc của ngã tư, chỉ nói hai chữ, gần đây. Quách sư phụ thầm nhủ trong lòng, Nói thế có khác gì là chưa nói? Gần đây là cách bao nhiêu? Lại hỏi tiếp, sao cụ không thuê một căn nhà cấp 4 ở ngay bên kia đường mà ở? Như vậy có thể gánh mì Hoành Thánh bày ra bán tiện hơn nhiều. Ông lão bán mì Hoành Thánh trả lời, không có dám ở. Trước kia khu nhà cấp 4 nhà nghĩa trang họ Ngụy có không ít hộ gia đình cư trú, nhưng nghe nói phong thủy của vùng đất chúng này không bao giờ tốt. Bởi vì ngày xưa nơi này là nghĩa địa, năm ngoái có xảy ra một trận lũ lụt, từ đó thì không có người ở nữa. Lúc này cô bé gái đã nặn xong toàn bộ số bột và nhân bánh mì Hoành Thánh, nhưng số nguyên liệu còn lại không có nhiều, chỉ đủ cho 4-5 bát. Ông lão bán mì Hoành Thánh nói, còn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, vốn định giữ lại cho hai ông cháu chúng tôi ăn, giờ thì chế biến già hết, nhưng chỉ tính tiền các cậu 3 chén thôi. Ăn xong rồi về nhanh đi. Quách sư phụ đáp, cảm ơn cụ. Giờ cho tôi xin phép hỏi cụ thêm một vấn đề nữa. Cái nhà máy thuốc lá bên kia đường, đối diện với nghĩa trang nhà họ Ngụy, chính là cái tòa nhà bê tông cốt thép góc tây nam ngã tư đường kia kìa. Hiện giờ bên trong nó có người ở không? Ông lão bán mì Hoành Thánh nghe thấy vậy, khẽ biến sắc đáp ngay, không có người nào ở đó cả. Đó là căn nhà bị ma ám. Cho tới lúc trưa, nhóm ba người Quách sư phụ đã sục sạo quanh tấm bia đá một lượt, chỉ có tòa nhà bê tông cốt thép kia là chưa có vào lần nào. Phía tây đường là cái nhà máy thuốc lá bị bỏ hoang, gần đường có vài tòa nhà bê tông cốt thép tàn hoang. Ngày trước đó là khu tập thể của nhà máy. Tòa nhà gần tấm bia đá nhất còn nguyên vẹn nhất, được xây dựng theo lối kiến trúc hai tầng lầu kèm một tầng ngầm, đã từng là chi nhánh của công ty thuốc lá Anh Mỹ, được bao quanh bởi một bức tường rào xây bằng đá nấm mốc, có vẻ ngoài tương đối nặng nề và kiên cố. So với những gian nhà ngói cấp 4 ở nghĩa trang nhà họ Ngụy dành cho dân chúng nghèo thì chắc chắn và đồ sộ hơn nhiều. Nhưng cửa sổ khu nhà đã đóng chặt, trên nóc nhà cỏ dại mọc um tùm, hiển nhiên là rất lâu không có người cư ngụ. Nghe ông lão bán mì Hoành Thánh nói bên trong tòa nhà này có ma, trong lúc nói chuyện, thái độ và cách nói cũng không giống như cố ý hù dọa người khác, Quách sư phụ nhân cơ hội đó hỏi ông lão, ngôi nhà ma bên trong không có người ở ư? Ông lão bán mì Hoành Thánh đáp, nghe nói tòa nhà này không có sạch sẽ, bên dưới có mồ mả của người xưa, nhiều lần đổi đi đổi lại chủ nhà nhưng không một nhà nào sống an ổn, ai cũng bảo là có ma. 2 năm trước tòa nhà này đã được một vị hội chủ hội nào đó mua lại, cả nhà 5 người đều sống dựa vào kinh doanh buôn bán. Vị hội chủ đó lén lút tiến hành một vụ mua bán không hề lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không chắc không đến một nơi vắng vẻ đến vậy. Sau đó cả nhà 5 người đột nhiên chết không rõ nguyên nhân ngay trong nhà mình. Ngôi nhà này không bị ma ám thì còn là cái gì nữa? Từ lúc đó không một ai dám đến đây ở. Các cậu đấy, đừng có mà. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, cô bé đã nặn xong toàn bộ chỗ mì Hoành Thánh còn lại. Bên phía ông lão thì nồi nước dùng đã sôi sùng sục. Mì Hoành Thánh được nấu không khác gì so với sủi cảo, chỉ khác là phải nấu thật nhanh. Bánh sủi cảo vỏ dày, phải nấu lúc 3 chìm 7 nổi mới có thể vớt ra khỏi nồi. Còn với mì Hoành Thánh, chỉ cần nhúng vào nồi nước dùng đang sôi là đã chín. Ông lão lặp lại những công đoạn vừa rồi, đổ đầy mì vào trong bát, cho thêm gia vị và nước dùng, rồi bưng lên cho 3 người ăn. Lúc tiếp nhận bát mì Hoành Thánh, Quách sư phụ chạm vào tay ông lão, bàn tay đó lạnh như băng, quả thực là giống hệt như tay người chết vậy. Trời thì đang oi bức như vậy, lại còn bưng bát mì Hoành Thánh nóng hổi, tại sao tay lại lạnh như vậy được? Quách sư phụ đã lăn lộn ở trong đội tuần sông vớt xác trôi sông nhiều năm qua. Trong ấn tượng của ông ta, dù trời có nóng đến mức nào, khi đã vớt được xác người từ dưới sông lên thì bao giờ cũng lạnh ngắt, bởi người chết không còn hơi ấm của sự sống. Khi chạm tay vào ông lão bán mì Hoành Thánh một cái, ông ta chợt liên tưởng ngay tới những xác chết đó, trong lòng không kìm được run rẩy một trận. Mặc dù sắc trời âm u nặng nề, nhưng dù sao cũng là ban ngày, giữa ban ngày ban mặt làm sao có thể có người chết bán mì Hoành Thánh được? Đây là tình huống không có khả năng xảy ra. Thần hồn nát thần tính, Quách sư phụ bưng bát mì Hoành Thánh mà không có dám ăn. Trong khi đó hai người anh em của ông ta chẳng thèm nghĩ ngợi, giống như quỷ chết đói đầu thai, vồ lấy bát mì Hoành Thánh ăn lấy ăn để. Mùi vị vẫn thơm ngon như vậy, húp vài ba cái là cả bát mì Hoành Thánh đã chui xuống bụng. Dù có ăn thêm vài bát nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Thấy Quách sư phụ ngẩn người bất động, ông lão bán mì Hoành Thánh thúc giục ông ta nhân lúc còn nóng hãy mau ăn đi. ngồi bên cạnh chứng kiến, Đinh Mão chợt nhớ tới một câu chuyện Tiếu Lâm, bèn kể cho Lý Đại Lang nghe. Gã kể trước kia có một ông lão nông thôn, nhà ở bên một khe suối heo hút trong rừng sâu thẳm, bốn chung quanh là rừng núi, đường không có thuận tiện, đi xuống thị trấn một chuyến chẳng khác gì xuất ngoại. Dù đã sống trên từng này tuổi rồi, nhưng đó là lần thứ nhất mà ông lão tới thăm nhà người thân ở tỉnh thành. Người thân chiêu đãi ông lão món bánh trôi nước. Ông lão nếm thử một miếng đã cảm thấy món này quá ngon, đời đời kiếp kiếp giữa thâm sơn cùng cốc, kể cả trong mơ cũng chưa từng được ăn món như thế này, bèn hỏi người thân đó là món gì. Người thân không biết ông lão ngay cả bánh trôi nước cũng còn chưa được nhìn thấy bao giờ, hơn nữa ông lão còn đang ăn dở miếng bánh trôi nước, phát âm lúng búng không có rõ, không thể hiểu nổi ông lão đang nói cái gì, đành trả lời qua quýt: "Cụ, nhân lúc còn nóng thì ăn đi." Nghe thế vậy, ông lão cho rằng bánh trôi nước tên là nhân lúc còn nóng, sau khi về nhà vẫn nhớ mãi câu đó không quên. Có một lần ông lão thèm đến phát khủng nhưng lại không được ăn, lập tức hít vào thì nhiều mà thở ra thì không bao nhiêu. Đến lúc sắp chết muốn được ăn món nhân lúc còn nóng thêm một lần nữa. Con của ông lão là người chí hiếu, thấy cha thèm ăn lúc hấp hối, thế là trèo đèo lội suối chạy ra thị trấn mua món nhân lúc còn nóng cho ông. Người con hỏi thăm nhưng không ai biết đó là món gì, biết đi đâu mà hỏi bây giờ. Đúng vào lúc con người đang nóng vội, trên con đường có một người bán sủi cảo gân cổ lên dao: "Vừa ra khỏi nồi đây, nhân lúc còn nóng, nhân lúc còn nóng." Nghe thấy lời dao đó, người con nghĩ chắc đúng là món này, vội vàng chạy đến mua một bát to mang về. Ông lão vừa mới biết được con trai đã mua món nhân lúc còn nóng mang về tới nơi, căn bệnh trên người lập tức thuyên giảm một nửa. Nhưng ông thấy không có đúng, tại sao lại biến dạng như thế? Ông lão bất động nhìn chằm chằm vào bát sủi cảo quan sát, cả nửa ngày sau đó mới thốt ra được một câu: "Nhân lúc còn nóng à, nhân lúc còn nóng, 2 năm không gặp, người đã mọc." Nghe kể xong, Lý Đại Lăng và cô cháu gái của lão bán mì Hoành Thánh đều phì cười, nhưng gương mặt của ông lão bán mì Hoành Thánh vẫn trơ trơ. Ông lão cũng chẳng thèm quan tâm Đinh Mão đang kể chuyện gì, giống như là hoàn toàn không nghe thấy, mà chỉ thúc giục Quách sư phụ ăn cho nhanh. Trong lòng cảm thấy có điều gì không hợp lý, Quách sư phụ kín đáo quan sát ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái. Hai ông cháu này có sắc mặt trắng bệch, thân thể lại lạnh như vậy, quả thực giống y như xác chết, không có chút hơi ấm của người sống. Nhưng bát mì Hoành Thánh đang cầm trên tay có mùi vị rất thơm, chỉ cần ngửi hương thơm đã không nhịn nổi. Ông ta đánh liều, dù sao vừa rồi cũng đã ăn hết một bát, giờ thêm một bát nữa thì đã làm sao. Ông ta lập tức bưng bát lên, cả mì Hoành Thánh lẫn nước dùng, chỉ húp vài miếng đã sạch bách. Chỗ mì Hoành Thánh đó cứ như là có chân tự chạy vào bụng vậy. Ăn xong, ông ta lau miệng, tiện đó đưa luôn cái bát không cho cô bé. Nhìn thấy Quách sư phụ đã ăn sạch sẽ bát mì Hoành Thánh đó, ông lão giục cô cháu gái thu dọn đồ đạc và bàn ghế bát đũa của gánh mì Hoành Thánh, rồi tiếp tục quay sang bảo Quách sư phụ: "Đừng có quyến luyến cái tòa nhà ma quái kia nữa, chỗ đó chẳng có gì tốt đẹp đâu, thời tiết đã sắp thay đổi tới nơi rồi, mau mau về, giờ đi vẫn còn chưa muộn, đừng để đến lúc muốn đi lại không có đi được mới hối hận." Nói dứt lời, ông lão nhấc gánh mì Hoành Thánh lên vai, cô cháu gái đi bên cạnh đó. Hai bóng lưng một già một trẻ nhằm thẳng hướng vào tấm bia đá mà đi, chân bước vội vàng, chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng, giống như là đã tan biến vào không khí vậy. Quách sư phụ ngây người ra một lúc thầm nghĩ: "Nghe cách nói gần nói xa đầy ẩn ý thế này, chắc ông ta biết tổng chúng ta muốn đi vào tòa nhà kia. Tại sao một ông lão bán mì Hoành Thánh lại biết được những chuyện chúng ta muốn làm gì?" Đến khi ông ta lấy lại được tinh thần, dõi mắt nhìn lại, trên đường cái đã không còn một bóng người nữa rồi, chỉ còn lại tấm bia đá trên lưng con thú cụt đầu nằm giữa ngã tư đường. Quách sư phụ phát giác ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái quá mức quái dị, trong lòng tự hỏi: "Tại sao hai người này lại biết chúng ta muốn vào tòa nhà kia? Trong tòa nhà đó thực sự không một bóng người hay sao?" Nghe ông lão này có ý tốt khuyên ta mau về nhà, giống như đã biết chắc sẽ có chuyện không may xảy ra. Ông lão bán mì Hoành Thánh này rốt cục từ đâu đến? Hai ông cháu nhà này sắc mạch giống như người chết vậy, vội vã bỏ đi một mạch, hơn nữa chỉ trong chớp mắt là đã biến mất. Chẳng lẽ giữa ban ngày lại có ma quỷ bán mì Hoành Thánh trên đường sao? Ông ta đứng bên lề đường suy nghĩ, liên kết một vài sự kiện với nhau, cuối cùng ngộ ra một vài ý nghĩ như vậy. Đinh Mão hỏi Quách sư phụ: "Ông anh không có chuyện gì chứ? Tại sao đang yên đang lành mà hai mắt không chớp, lông mày nhíu chặt như vậy?" Lý Đại Lăng nói: "Chắc là nghe ông lão bán mì hoành thánh nói trong tòa nhà kia có ma, đang bận suy nghĩ tới điều gì đó chứ sao. Thật ra cần gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt. Theo tôi thấy thì phúc không phải là họa, họa thì tránh không khỏi. Chúng ta cứ đến đầu hay tới đó." Quách sư phụ hồi phục lại tinh thần đáp lại: "Đúng vậy, cứ tới đầu hay tới đó đi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không vào nhà đó thì làm sao biết được bên trong ra sao." Lý Đại Lăng nói: "Đừng có nghe ông lão bán mì hoành thánh hù dọa. Trên đời này lấy đâu ra ngôi nhà nào có ma. Lý gia tôi là người đánh giấm toác ra một cái hố, lợi hại tới mức như vậy còn phải sợ cái trò lừa thần gạt quỷ của họ sao? Gã tin chắc ban ngày không thể nào gặp quỷ nên mới dám nói như vậy. Một là có cơ hội nói khoác thì tội gì không có tận dụng. Thứ hai là do lo ngại Quách sư phó và Đinh Mão nhát gan, tạm thời đổi ý không truy lùng Liên Hóa Thành nữa. Tiền thưởng đã sắp đến tay, bất kể thế nào cũng không thể để nó trôi theo dòng nước được." Thật ra Quách sư phụ không có sợ điều này. Bản thân đã làm việc ở đội cảnh sát đường thủy Nam Sông. Mặc dù đội tuần sông không có liên quan gì đến phá án, nhưng ông ta đã thấy và nghe không ít. Ví dụ như chuyện cả nhà đang yên lành bỗng nhưng đột nhiên biến mất toàn bộ, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy bọn họ ra khỏi phòng. Không biết bằng cách nào cứ thế biến mất, cứ như là bị ma quỷ trong ngôi nhà này nguyền rủa đó mang đi vậy.
Câu chuyện này có vẻ tà ma quái dị, nhưng lại không phải là không có. Trước kia xác thực đã xảy ra một vụ án như vậy. Nghe nói đó là vào những năm cuối đời nhà Thanh, khi mà Thiên Tân Vệ vẫn còn chưa có đường sắt. Bên bờ bắc kênh đào có một gia đình gồm 3 người, 2 vợ chồng và một đứa con 7-8 tuổi sống chung trong một căn phòng khu ổ chuột. Gia cảnh nghèo khó, ban ngày người chồng gò lưng kéo hàng bán sức, người vợ ở nhà may vá giặt đồ thuê, đứa con nhỏ thì ra ngoài nhặt than xi. Than xi không phải là than xi đá mà đại đa phần mọi người vẫn nghĩ. Trước kia, vào mùa đông người nghèo không có nổi than đá, đành phải bảo con cái đi nhặt than xi mà người khác thải ra sau khi đốt. Bởi vì không có tiền nên trẻ con không được ăn học. Hàng ngày thì mặc áo bông rách nát như tổ đìa, vá chẳng vá đục, vác một cái sọt, tay cầm một cây gậy sắt đi thu nhặt những viên than còn chưa cháy hết. Chúng dùng cây gậy sắt đập vỡ xỉ than, lấy phần than đá bên trong có thể tận dụng để đốt. Phần than đó được gọi là than xi. Sau đó chúng mang sọt về nhà. Đám trẻ con thu nhặt chẳng được bao nhiêu, nhưng ngày qua ngày góp gió thành bão. Đến khi trời đông rét, họ đốt chỗ than xi đó để sưởi ấm. Vào thời đại ấy, những đứa trẻ con nhà nghèo làm gì có tuổi thơ theo đúng nghĩa đen của nó. Chúng đã định trước cứ sinh ra là phải chịu mệnh khổ. Đến tầm tuổi hiểu biết một chút, đám trẻ con phải giúp đỡ người nhà làm việc. Thi thoảng bắt được con dế, được con ve, chúng không đành lòng giữ lại chơi mà bán luôn cho thiếu gia nhà giàu để được một món tiền còm cõi giao cho cha mẹ. Bởi chúng biết rõ cha mẹ mình phải làm việc quần quật đến đứt cả hơi. Cả nhà có cái gì ăn, lúc nào cũng phải ưu tiên nhường cho lao động chính ăn trước. Nếu đồ ăn không đủ, vợ con sẽ nhịn đói, bởi vì vào ban ngày người cha sẽ là lao động chính ra ngoài làm việc. Nếu không có lao động chính này, cả nhà có thể dương mắt chờ chết đói. Có một ngày, trên đường về nhà sau khi đã nhặt đầy sọt xỉ than, đứa con đến gần bờ sông xem người ta đánh cá. Đứa trẻ nhỏ nhát gan, lại thường được nghe kể chuyện quỷ dìm người, không dám xuống sông chơi, yên phận đứng trên bờ sông xem người ta đánh cá. Thấy người ta đánh được cá, nó thèm chảy nước miếng, muốn được ăn canh cá. Trong số những con cá vướng vào lưới có một con cá quái dị. Con cá này hình thù cực kỳ xấu xí, trong miệng lại có răng, nhìn rất ghê người. Những ngư dân đánh cá dưới sông nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy loại cá này. Ngay cả những người xem đứng xem náo nhiệt cũng không một ai có thể nói đúng được tên của nó. Có người nói đó là cá từ ngoài biển bơi ngược vào lục địa, chưa hẳn là đã ăn được, khuyên người đánh cá thả nó đi. Người đánh cá muốn bán con cá đó nhưng lại không ai muốn mua. Nếu đem trở lại sông thì có cảm giác đáng tiếc. Khi thấy đứa trẻ ngồi đó lồm hồm bên bờ sông chảy nước miếng, người đánh cá bèn bảo nó thèm ăn thịt cá thì cầm về, bảo bố mẹ nấu cho ăn đã thèm. Đứa trẻ vui sướng cầm con cá đó chạy về nhà, khiến cho cha mẹ nó hết sức phấn khởi. Nhà quá nghèo, ngày lễ ngày Tết còn chưa dám đủ tiền mua cá, Bởi vậy có để ý gì đến cá xấu đẹp ra sao, hình dáng như thế nào, cá nào mà chẳng là cá. Bởi vậy người mẹ mổ bụng làm sạch, chạy qua bên đông mượn xì dầu, chạy qua bên tây mượn ít muối để nấu nồi canh cá, coi như một món tươi cải thiện. Cá vừa nấu xong thì người chồng cũng về tới nhà. Nhìn thấy có canh cá, anh thực sự vui đến choáng váng. Trong nhà có món gì đó trước hết đều nhường lại cho lao động chính là anh ta. Hai mẹ con ngồi bên cạnh, chờ anh ta ăn xong bữa ăn rồi sẽ ăn phần còn thừa. Trong lòng cảm thấy khó chịu, người cha không đành lòng để đứa con ngồi nhìn mồm, bèn bảo hai mẹ con cùng ăn luôn. Ở khu ổ chuột không có chuyện gì giấu kín được. Nhà ai có món cơm gì, thậm chí đã nói những gì, không những hàng xóm sát vách biết rõ, mà ngay cả cả khu đều biết tường tận. Nhà này một nhà ba người đóng kín cửa giấm dúi ăn cá. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy nhà đó bước ra khỏi cửa nữa. Một ngày hoặc hai ngày còn không ai để ý, nhưng đến ba bốn ngày sau, trong căn phòng vẫn không có một tiếng động. Toàn bộ hàng xóm láng giềng trở nên lo lắng, chạy qua kêu cửa mà không có ai đáp lại. Cánh cửa lại không chốt, căn phòng nhỏ rách nát chỉ bằng cỡ bàn tay. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng có cái gì đó đều lọt hết vào mắt. Trong phòng hoàn toàn không có ai, chỉ có một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Hiện trạng khiến cho người ta kinh sợ. Lập tức có người chạy vào báo quan. Quan phủ phái người tới hiện trường khám nghiệm. Mọi đồ vật trong phòng vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Trên bàn vẫn có nửa con cá đang ăn dở, nhưng một nhà ba người đã biến mất. Bấy giờ một vị nhân viên điều tra lão làng có kinh nghiệm đã hiểu có chuyện gì xảy ra khi nhận ra con cá đó chính là hóa cốt cá. Sau khi ăn phải loại cá này, máu thịt da lông của người sẽ biến thành vũng máu. Con cá được đánh từ dưới sông lên chính là hóa cốt cá theo đúng nghĩa của nó. Đây là một vụ án kỳ lạ, nổi tiếng toàn thành năm xưa, được gọi là vụ án canh cá hóa cốt. Bởi vậy cho nên Quách sư phụ thừa hiểu thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện gì kỳ lạ, cũng không nhất định bất cứ chuyện gì lạ cũng có thể liên quan tới ma quỷ quái. Ông ta kể chuyện này cho Đinh Mão và Lý Đại Lăng nghe, để cho hai người họ không cần phải sợ bóng sợ gió. Nói chuyện xong, ba người nhấc chân về phía tòa nhà cao tầng ở ven đường. Lúc ấy trời bỗng có sét đánh, tiếp theo là tiếng sấm rền vang vọng điếc tai. Tòa nhà cao tầng có một cái cửa sổ mất cánh, bên trong vốn dĩ tối đen, nhưng lúc có tia sét lóe lên, cả ba người đều kịp nhìn thấy bên trong căn phòng hiện lên một gương mặt mờ ảo, không có rõ đường nét, nhưng không kịp nhìn rõ diện mạo. Cả đôi mắt và cái miệng của gương mặt đó đều giống như một cái lỗ đen ngòm. Họ định quan sát cho kỹ hơn nhưng không kịp. Trong lòng giật mình đánh thót, Quách sư phụ thầm nghĩ, chẳng phải người ta nói trong tòa nhà đó không có người ở hay sao? Nếu thật là như vậy thì chẳng lẽ giữa ban ngày lại gặp quỷ ư? Tuy nhiên càng như thế thì càng chứng tỏ trong tòa nhà này có điều gì đó kỳ quái. Nhưng ba anh em nhà này đều là người bạo dạn, không sợ bóng sợ gió, bởi chung quy tà bất thắng chính. Huống hồ vì đuổi bắt theo Liên Hóa Thành, mỗi người trong số họ đều mang theo vũ khí. Nhưng số vũ khí đó không phải được giấu trong lồng ngực, mà được cài trong lớp quần xà cạp ở dưới chân. Trước kia mỗi khi đi ra ngoài, người đàn ông nào cũng phải quấn xà cạp, bởi vì ngày ấy gấu quần rộng, nếu không lấy dây vải buộc túm lên thắt lưng thì khi ra ngoài đường chẳng khác gì quét đất. Chân quấn xà cạp sẽ đi lại nhanh nhẹn. Một chiếc búa ngắn cài ngược trong xà cạp, cán búa rút xuống dưới, lưỡi búa ép sát vào quần thò ra một nửa. Nói tới loại búa ngắn có cán bằng gỗ đàn này, lại nhớ ngày xưa nó là hung khí chuyên dụng của dân du côn lưu manh. Đừng có nhìn thấy cán ngắn khó đốn mà lầm tưởng, nếu dùng để chém người thì thực sự thuận tay khỏi phải bàn. Khứu giác ba người cảm nhận được vị ẩm ướt của nước mưa. Trời đã sắp mưa tới nơi rồi, muốn tránh mưa chỉ còn cách chạy vào bên trong khu nhà cao tầng bỏ hoang mà trú. Ba người không có nghĩ ngợi nhiều, rảo bước chạy vào bên đó. Bên ngoài cánh cửa khảm đồng trước đây có dán giấy niêm phong, nhưng do dầm mưa dãi nắng đã chóc ra từ bao giờ. Một cái khóa sắt to đùng móc vào hai chiếc vòng dùng để gõ cửa đã rỉ sét. Cửa sổ nhà này dựng thẳng lên thành hình chữ nhật, đại đa số dùng nẹp đóng đinh chết cứng. Dù loại khóa đơn giản của cánh cửa không hề khó cạy ra, nhưng chẳng hiểu tại sao ổ khóa đó lại rỉ chết cứng. Bọn họ đành phải lấy vũ khí nạy vòng đồng. tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới phá được. Bàn lề cửa cũng đã dỉ lâu ngày, vừa đẩy mạnh đã cọt kẹt kêu lên một tiếng. Cánh cửa mở ra, mùi nấm mốc xộc vào mũi. Bên trong tối om, cực kỳ âm u vắng lặng. Cảm giác như thể không phải vào tòa nhà mà là vào một hang động cổ giữa rừng sâu. Gan của Lý Đại Lăng nhỏ hơn rất nhiều so với lúc bình thường vẫn khoác lác. Vừa mới ngó vào bên trong xem đã sờn hết tóc gáy. Gã lập tức giở bản lĩnh giả ngây giả ngô. Hai ông anh này, tôi đi ra cửa canh chừng cho hai người. Nếu không may bên trong có việc gì, tôi còn có thể tiếp ứng. Gã vừa định đi ra ngoài, sấm đột nhiên nổ ầm một tiếng. Mưa đá to cỡ hạt đậu nành đã đổ ào xuống. Trời mưa kèm theo tiếng sét đánh. Người xưa có nói, vừa giông vừa sét, mưa như trời dột. Thanh thế của trận mưa này không hề nhỏ, đến tối chưa chắc đã ngừng. Lý Đại Lăng nói, thôi, coi như tôi chưa nói gì. Quách sư phụ và Đinh Mão nhìn thấy bên ngoài mưa to, dù không muốn vào cũng không được, bèn bảo Lý Đại Lăng không cần phải kêu ầm lên. Tuy nhiên lúc đi ra khỏi nhà là ban ngày, ba người không ai nghĩ tới cần phải mang theo đèn pin. Trong khi đó nơi này đã được cắt điện, dù trong phòng có đèn cũng không tác dụng gì. Không còn cách nào khác, họ móc diêm dùng châm đuốc ra đánh một vài cây, hòng chờ chút ánh sáng yếu ớt mà quan sát xem. Ba anh em sợ người qua đường quy kết mình là trộm, đến lúc đó mồm miệng nhanh nhảo đến mấy cũng không có đường mà chối cãi. Ba người chẳng quan tâm trước mặt sẽ có cái gì. Người nọ nối chân người kia lách mình vào trong phòng, rồi vội vội vàng vàng đóng chặt cửa chính lại. Ngay lập tức tiếng mưa gió bên ngoài nhỏ hẳn đi, giống như đã vào một thế giới khác vậy. Cảm giác đầu tiên của ba người là bên trong khu nhà này ngập trong lũ lụt. Qua kết cấu phòng có thể thấy tòa nhà này cũng tương tự những tòa biệt thự khác, nhưng trên mặt đất bị phủ một lớp bụi. Cái cửa mà họ đi qua vốn dĩ là cửa trước, bên trong còn có cái nữa. Ba người đánh diêm để chiếu sáng, lần mò đi sâu vào trong. Quách sư phụ lên tiếng, tôi cảm thấy ông lão bán mì hoành thánh kia nói không sai. Bên trong căn nhà này thực sự không có người ở. Trên mặt đất cho bụi phủi một lớp dày. Nếu đúng là có người ở thì tuyệt đối không thể như vậy được. Lý Đại Lăng tiếp lời, không phải vậy chứ. Nếu trong nhà này không có ai, vậy khuôn mặt mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi là ai? Đinh Mão tỉnh mắt bèn nói rõ, tôi thấy khuôn mặt mọc đầy lông đen dài ngoãng, chắc chắn là không phải mặt người. Y vừa mới nói xong, trên trán ba anh em rịn mồ hôi lạnh ngắt, cố gắng lấy lại tinh thần. Họ mở cánh cửa màu đen để đi vào sảnh. Ở chỗ cửa ra vào, họ tìm được một chiếc đèn thủy nguyệt, còn gọi là đèn bão. Bên trong đã có sẵn dầu hỏa, lửa thắp lên chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng chỉ đơn giản xếp một ít đồ vật sinh hoạt. Ở bức tường đối diện cửa vào có treo một bức tranh lớn, choán gần một nửa bức tường, vẽ chân dung năm người nhà vị gia chủ cũ. Trong số đó có một người thương nhân trung niên nuôi dâu cá chê. Ở bên cạnh là một vị phu nhân, hiển nhiên đó là vợ ông ta. Cả hai đều gương mặt hiền lành, vô cùng phúc hậu. Đứng cạnh hai người là ba đứa con, hai cô con gái 15-16 tuổi và một đứa con trai hơn 10 tuổi. Chắc là thiếu gia và tiểu thư trong nhà. Nhưng bức tranh chân dung gia đình năm xưa đến giờ lại trở thành di ảnh của ngôi nhà bị ma ám.